Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì quý thính giả cũng có thể lên gặp luật sư vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, nhưng nhớ gọi hẹn trước 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới và những ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe để chúng ta sắp sửa đón mừng năm mới, năm Mậu Tuất 2018 ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một ngày đầu tuần và có lẽ cái tuần này là cái tuần rất là quan trọng cho nhiều người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ rất là bận rộn và tôi mong rằng là tất cả mọi người làm cái gì, cần việc làm gì hay là cần phải làm gì thì hãy làm cho nó sớm, đi sớm về mau thì chúng ta không phải chờ đợi. Tôi thấy cái hàng mà sắp hàng ở những cái tiệm bây giờ thấy nó càng ngày nó càng dài ra, thấy mừng cho những người thương gia lắm, nhưng mà thấy buồn cho những người đứng chờ đợi. Tại vì giờ thì không có mà cứ phải chờ như vậy thì nó cũng mất thời gian nhiều. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo các chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết cho chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của một luận nhân quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Để trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của cha là công dân Hoa Kỳ, mình phải chứng minh hai điểm. Thứ nhất là mình chứng minh là mình là con của cái người công dân Hoa Kỳ. Và thứ hai, mình phải làm cái việc này trước khi mình 21 tuổi. Rất là nhiều người không để ý đến cái vấn đề này lắm. Mỗi một người có một cái vấn đề như vậy là một cái bức hình khác nhau. Nếu mà nói theo tổng quát thì những người sinh ra ở ngoại quốc dựa trên một cái việc làm, những người sinh ra ở Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta còn có những cái vấn đề khác nữa, cho nên chúng ta cần phải xem lại. Cái hồ sơ này nó rất là phức tạp và cuối cùng không biết rằng là chúng ta sẽ thấy là cái anh này anh ấy sẽ làm được cái việc gì. Việc đầu tiên thì anh ấy sinh ra ngoài vòng hôn thú, đó là cái vấn đề thứ nhất. Anh ấy nói là bố của anh là công dân Hoa Kỳ và mẹ của anh là người Mỹ Tây Cơ. Chúng ta có thể đặt cái vị trí của mình, nếu mình là cái người Việt Nam thì mình đặt cái vị trí như vậy là chúng ta sẽ thấy. Và anh này bây giờ anh ấy yêu cầu chánh án ở trên tòa chấp nhận cho anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố anh ta. Và anh ta tính rằng là anh ta đưa vào hai văn bản. Cái văn bản thứ nhất là cái khai sinh của anh ta đã được làm lại về sau này. Và cái văn bản thứ hai là cái di chúc mà bố anh ta viết tay để lại. Đây là một cái vấn đề khác nữa. Và anh ấy thưa, anh ấy làm, anh ấy qua đây, anh ấy bị hình sự. Rồi anh ấy thưa, anh ấy nói rằng là dựa trên luật thì anh ấy đã chứng minh là anh ấy là con của một người công dân Hoa Kỳ. Bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, xin lỗi cả luật sư của an ninh quốc gia, bộ an ninh quốc gia yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ này vì anh này anh không có chập bằng chứng đủ để nói rằng là anh là người công dân Hoa Kỳ. Họ phản kháng, tức là tòa liên bang chấp nhận cái sự yêu cầu của luật sư bộ an ninh quốc gia và anh này anh ấy phản kháng. Đi ngược dòng thời gian thì anh này anh sinh ra vào năm 1969, không trong cái vòng hôn thú của cha mẹ. Và anh là một cái người đến từ một tiểu bang ở bên Mỹ Tây Cơ. Mẹ của anh ấy là người quốc gia công dân ở Mỹ Tây Cơ. Và ba anh ấy, người sinh ra anh ấy, ba ruột của anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ. Và anh ấy có hai người anh em cũng đến cùng một cha một mẹ. Thì khi anh ấy được 7 tuổi thì bố anh mới làm một cái di chúc. Và cái di chúc đó bố anh ấy viết xuống bằng tay, cho nên chúng ta gọi nó là holographic will. Bố anh ấy viết bằng tay, bố anh nói rằng là bố anh để lại cái tài sản này lại cho mẹ anh ấy và cho những người con của ông ta. Ông ấy ký vào cái tờ giấy đó. Thì đến 2 năm sau thì mẹ của anh ta mới lấy một người đàn ông khác. Và cũng cùng vào năm đó, tức là đến lúc này thì anh này anh ấy mới có đầu được, anh sinh năm 69. Thì đến năm 72, đến năm 72 xin lỗi, lúc mà anh ấy sinh năm 69 thì đến năm 70 bố anh làm cái gì chỗ anh mới được có 1 tuổi. Đến năm 72 thì anh ấy được 3 tuổi. Thì mẹ của anh lấy một cái người khác và ngay lúc đó hai ông bà này mới đăng ký vào trong quốc gia Mỹ Tây Cơ, thành phố nào đó, là anh này anh là con của cái ông chồng sau. Cái tờ giấy khai sinh đó không có viết tên của bố ruột của anh ta là cha của anh ấy. 3 năm sau thì bố của anh này mất. Đến năm 1990, anh này anh ấy được có cái thẻ xanh. Sau 5 năm có thẻ xanh thì anh ấy bị trục xuất và anh lại trở lại Hoa Kỳ này. Và một lần nữa anh ấy bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ vì vấn đề buôn bán thuốc phiện, thuốc cấm. Đến lúc mà anh ấy được 35 tuổi đời, anh mới đưa cái hồ sơ kiện mẹ anh ta, kiện người bố kế của anh ta. Và anh ấy yêu cầu văn phòng làm giấy tờ hành chính ở nơi tiểu bang, nơi anh ấy sinh ra ở bên Mỹ, sửa lại cái hồ sơ, sửa lại cái giấy khai sinh và đặt tên bố của anh ta là người bố ruột trên cái khai sinh đó. Và chánh án ở tòa nội địa nơi anh ấy sống, chúng ta gọi đó là tòa tiểu bang ở đây đó, bằng lòng chấp nhận cho anh ấy được đổi lại cái tên của bố anh ta là tên của bố ruột trên cái khai sinh. Tôi nói ra như vậy để cho quý vị thấy rằng là luật ở ngoại quốc và luật ở Hoa Kỳ này, cho dù rằng là nó có khác nhau nhưng có thể nó sẽ giúp cho quý vị. Nếu chúng ta làm đúng tất cả những cái gì dựa trên luật, 4 năm sau, 5 năm sau anh này anh nộp cái đơn N-600 để anh xin được trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là bố của anh đã là công dân Hoa Kỳ khi anh ấy sinh ra và khi anh ấy ở trong sự kiểm soát của cảnh sát quận hạt ở bên Texas, thì Bộ An ninh Quốc gia mới đưa anh ta về tù của di trú và sau đó anh ấy bị kết cái tội đã bước vào Hoa Kỳ này trở lại sau khi anh ấy đã bị trục xuất. Và vì vậy cái hồ sơ N-600 của anh ta, cái hồ sơ xin làm công dân Hoa Kỳ của anh ta đã bị từ chối. Sau đó thì anh ta mới xin được xem lại cái hồ sơ nộp xin làm công dân Hoa Kỳ. Và sau đó anh ta đưa cái hồ sơ qua tòa liên bang để xin được ở lại. Tòa liên bang đưa cái hồ sơ của anh ấy qua cái miền Nam tiểu bang Texas và họ cho phép anh ấy được ở lại. Nhưng mà công tố viên của Bộ An ninh Quốc gia họ phản đối. Họ phản đối là vì có nhiều lý do. Vì thấy nổi cái quá trình cái anh này anh ấy đi qua không thôi cũng là biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu bằng chứng được đưa ra để xem coi là anh ta đưa ra những cái bằng chứng như thế nào. Mà nếu chúng ta là những người vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là thường trú dân, nếu chúng ta vào Hoa Kỳ này mà chúng ta có một người cha là công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải để ý đến cái việc này và làm sao chúng ta chuyển diện của mình, xin lỗi, không phải chuyển diện mà chúng ta nộp đơn để chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản luật di trú của công dân Hoa Kỳ nào đó, nó hợp vào cái tình trạng của mình. Nhiều người vẫn không trở thành công dân Hoa Kỳ mặc dù là lúc mà mình dưới ở cái tuổi 21 bố mẹ đã trở thành công dân Hoa Kỳ, nhất là những người sinh ra ở ngoại quốc. Quý vị cần phải xem rằng là ngày hôm nay quý vị có là công dân Hoa Kỳ không? Nếu quý vị chưa là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể trở thành công dân Hoa Kỳ không? Đây không phải là cái việc làm để rồi nếu chúng ta có hình sự, chúng ta sẽ vượt qua cái bức tường bị trục xuất. Nhưng mà đây là cái việc làm mà chúng ta cần thiết phải làm. Và những người có con đã là công dân Hoa Kỳ, vì quý vị được bảo rằng là làm cái cuốn sổ thông hành, tức là cái passport, thì cái người đó được coi như là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà như tôi vẫn thường nói rằng là như vậy cũng vẫn chưa đủ, quý vị phải nộp đơn để lấy cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con của quý vị. Có được cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đó thì chúng ta mới có thể ngồi xuống yên tâm được, vì chúng ta nếu cần đến cái bằng chứng chỉ đó, chúng ta không cần thiết phải chờ đợi để mà xin. Tại vì là sao? Tại vì những người này cũng giống như là đi xin được làm công dân Hoa Kỳ vậy. Cho nên chúng ta phải làm càng sớm thì chúng ta sẽ bớt đi những cái phức tạp về sau này. Cái anh này, anh ấy phải làm những cái việc gì? Rất là nhiều việc mà anh phải làm để chứng minh được là anh ấy là công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là bố của anh ấy. Số điện thoại của chúng ta trong sở phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, đến những vấn đề về hình sự, về dân sự, những vấn đề về luật hợp đồng, luật di trú, và vấn đề về luật gia đình, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh, 408-947-7030. Thì khi chánh án ở trên tòa kháng cáo nhận cái hồ sơ từ tòa liên bang, vì công tố viên của Bộ An ninh Quốc gia họ phản đối, họ nói rằng là cái anh này, anh ấy chưa có chứng minh đủ với những gì đã được viết dưới luật để mà có thể nói rằng là anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ. Khi mà chánh án ở trên tòa nhìn một cái hồ sơ như vậy, quý vị biết họ phải nhìn vào cái điều luật ở ngoại quốc. Điều luật ngoại quốc đây là điều luật ở bên nước Mỹ, và không những là ở bên nước Mỹ mà cái điều luật ở cái nơi anh ta đã được sinh ra. Và chánh án có cái quyền được dùng những cái giấy tờ hay là những cái luật nào mà nó hợp với những cái gì mà chánh án ở đây cần. Lẽ nhiên sẽ có những cái sự quyết định hay những cái điều luật ở bên quốc gia ngoại quốc và lại quốc gia Hoa Kỳ. Và vì vậy, khi cái hồ sơ này được đưa vào trong tòa, đưa lên tòa kháng cáo, thì chúng ta thấy rằng là những cái điều luật ở ngoại quốc và những cái điều luật ở Hoa Kỳ này nhiều khi nó chồng lên nhau. Và nó rất là khó cho chánh án ở trên tòa phải nhìn vào và quyết định rằng là vậy thì cái điều luật nào được áp dụng. Chỉ có một điều luật mà chúng ta có thể xài và dùng và biết rằng là đó là cái điều luật chúng ta phải nói tới. Đó là cái điều luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Khi mà cái anh này, anh ấy sinh ra ở cái nơi nào, dưới cái bộ luật, dưới cái điều luật này, thì anh này, anh ấy phải chứng minh rằng là cái việc cha con của anh ấy hợp pháp để mà anh có thể xin làm công dân Hoa Kỳ. Để mà xin, để mà chứng minh cái việc cha con của anh ấy hợp pháp, thì họ phải đi theo cái điều luật nơi anh ấy sinh ra. Và may cả cái anh này, nếu anh ấy chứng minh được là cái việc đó là hợp pháp, thì bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ bắt anh ta phải chứng minh một cái việc nữa. Đó là cái việc này anh ấy phải làm trước khi anh 21 tuổi. Và chánh án nhìn vào cái hồ sơ của anh ta, cái thời gian của anh ta, lúc anh ta 35 tuổi thì anh ta mới nói rằng là anh ta là con của một người công dân Hoa Kỳ. Thì cái điều khoản mà nếu mà anh ta phải là 21 tuổi thì không còn hoạt động nữa, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta là những người vào Hoa Kỳ này, có nhiều người ngày hôm nay, có nhiều người Việt Nam sinh ra ở bên Philippines, sinh ra ở bên Indonesia, sinh ra ở bên Thái Lan, sinh ra ở những nước ngoại quốc. Và quý vị biết hay không biết là quý vị là công dân Hoa Kỳ, thì quý vị cần phải xem. Thứ nhất là xem rằng là mình sinh ra năm nào, mình xem rằng là bố mẹ mình đã là công dân Hoa Kỳ vào năm nào. Rồi từ đó mình mới biết rằng là mình có thể chứng minh rằng là mình có là công dân Hoa Kỳ hay không. Và khi anh này, anh ấy sinh ra ở Mỹ Tây Cơ, Thì cái việc anh ấy là công dân Hoa Kỳ được hay không là cái vấn đề chính để mà anh có thể nói rằng là anh ấy xin được làm công dân Hoa Kỳ ở Mỹ này. Và luật pháp dưới những cái điều luật của Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ, họ nói rằng là một người con sinh ra vòng ngoại hôn từ một người mẹ không là công dân Hoa Kỳ và người cha là một người công dân Hoa Kỳ có thể chứng minh anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ nếu anh có chứng minh rằng là anh ấy là một người con của cái người công dân Hoa Kỳ và lúc anh làm việc này anh ấy dưới 21 tuổi, điều khoản Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ 309A. Chánh án nói rằng là hợp pháp hay không hợp pháp thì không có một cái sự định nghĩa nào ở trong Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ, bộ luật di trú Hoa Kỳ. Nhưng mà họ định nghĩa, bộ kháng cáo di trú họ định nghĩa luật hợp pháp, tức là con sinh ra ngoài vòng hôn thú có cái vị trí y chang như là con sinh ra ở trong vòng hôn thú. Thì chúng ta không nói đến cái vấn đề ồ bố mẹ tôi không có làm hôn thú hoặc là bố mẹ tôi có là hôn thú. Tại vì chúng ta phải chứng minh rằng là chúng ta có hợp pháp hay không trước hết. Và cái người con này có thể chứng minh họ hợp pháp dưới luật bằng cách nơi cái người con này ở hoặc là nơi cái người cha ở. Và cái người cha này và cái người con này cả hai đều sống ở cái tiểu bang của quốc gia Mỹ Tây Cơ đó. Và vì vậy luật ở cái tiểu bang đó sẽ là điều luật họ phải nhìn vào để mà họ chứng minh rằng là đây là một người con thực sự của một người công dân Hoa Kỳ. Họ phải nhìn vào cái bộ luật dân sự của cái tiểu bang ở bên Mỹ Tây Cơ mà đã được ban hành vào năm 1961. Và họ nói rằng là dưới cái điều khoản 379 của cái bộ luật này thì cái người con này có thể chứng minh họ là con của người công dân Hoa Kỳ nếu họ có cái hôn thú hoặc là họ có cái sự chấp nhận trước một người có thẩm quyền ở tiểu bang này hoặc là một tờ giấy nói rằng là đây là người con của tôi hoặc là cái tờ di chúc hoặc là một cái lời khai của người cha trước mặt chánh án. Anh này anh nói anh có thể chứng minh cái di chúc, anh là con của ông ta, anh có thể chứng minh là anh ấy có cái khai sinh anh là con của ông ta. Và anh có thể làm những cái giấy tờ để chứng minh anh là con của ông ta. Giấy tờ chứng minh ví dụ như người anh em của anh ấy nói là đây là em của tôi và chúng tôi đến cùng cha cùng mẹ. Ví dụ như vậy. Nhưng mà không phải hẳn chỉ vậy là được rồi đâu. Quý vị thấy đó là cái lý do tại sao mà tôi vẫn hằng kêu gọi tất cả những các anh, các chị, những người cha, người mẹ hiện giờ đang có những cái người con mà chưa có được một cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Có thể quý vị đã chứng minh là cái người con này là cái người con của tôi. Nhưng mà cái người con này vào Hoa Kỳ bằng thẻ xanh chứ không vào Hoa Kỳ bằng cái passport. Cho nên chúng ta, passport đây là passport của Mỹ nhé. Cho nên chúng ta phải xem và chúng ta phải làm cái hành động để mà nhận thức ra rằng là chứng minh con mình thực sự là công dân Hoa Kỳ đi. Để mai mốt đây có chuyện gì, ví dụ như mình làm mất cái passport đó hoặc là mình mà làm passport đó hết hạn, mình phải làm cái passport mới thì mình có cái giấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ để mình cho bộ văn phòng làm giấy tờ passport biết rằng là con mình là công dân Hoa Kỳ. Chứ còn mình đi mình nói thì mình cứ đưa chứng minh của mình ra, tức là mình đưa cái bằng công dân Hoa Kỳ của mình ra thì họ sẽ có thể từ chối nữa. Cho nên làm cái công dân Hoa Kỳ cho con nó là một cái việc cần thiết phải làm. Tôi kêu gọi cái việc này cả hơn 10 năm nay, 11 năm nay rồi. Có những người làm, có những người vẫn chưa làm. Và con của mình thì ngày hôm nay đã đến 30, 40 tuổi rồi. Có khi có những người con ở 20 tuổi nhưng mà quý vị cần phải làm liền đi, đừng có để chờ đợi. Tại vì càng ngày quý vị càng để lâu á thì thời gian nó phức tạp hơn. Nếu mà con mình nó rơi vào cái tình trạng về cái vấn đề hình sự thì lại phức tạp hơn nữa. Và không những vậy mà chi phí nó còn càng ngày càng tăng cao nữa. Cho nên chúng ta phải làm nhé. Làm để con mình nó có cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ để không phải thắc mắc, không phải lo ngại nữa nhé. Ok. Và khi mà chúng ta làm việc này, chúng ta phải làm cho nó đúng. Chúng ta phải làm việc với luật sư. Tôi vẫn nói rằng là quý vị làm việc với luật sư làm về vấn đề di trú đó, quý vị có một cái lợi thứ nhất đó, là quý vị có được cái kinh nghiệm và cái học thức của người luật sư. Cái thứ hai nữa là nếu quý vị có di chuyển đổi nhà hoặc là vì lý do này hay lý do khác quý vị không nhận được cái lá thư từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thì luật sư của quý vị sẽ nhận được. Những người không là luật sư không có quyền được đại diện cho quý vị trước Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hoặc là Tòa Di trú. Cái tờ giấy đại diện đó chỉ có luật sư mới có thể có quyền làm. Và nếu quý vị có một vấn đề gì, quý vị không có được cái sự bảo vệ, vì vậy quý vị cần phải tham khảo với luật sư để làm những cái vấn đề liên quan đến di trú, cho dù rằng thì là cái việc đó nó có đơn giản như thế nào nữa. Vì tôi biết rằng là không có một cái việc gì làm dưới vấn đề di trú là đơn giản cả. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Anh này, anh ấy, sau khi anh ấy bị vấn đề về hình sự ở bên Hoa Kỳ này, thì anh mới bắt đầu đi làm cái tờ giấy hôn thú, anh mới đệ đơn lên trên tòa tiểu bang. Tòa tiểu bang cho anh được xem lại cái tờ giấy hôn thú, nhưng mà đến lúc này thì nó còn có nghĩa lý gì nữa. Anh đã ba mấy tuổi rồi, anh có sửa cái tờ giấy hôn thú này thì cũng đến thế thôi. Đó là cũng không có chấp nhận. Tại vì thì là anh ấy phải chứng minh anh là con của ông này khi anh ấy dưới 18 tuổi, à xin lỗi, dưới 21 tuổi cơ mà. Cho nên đến giờ này làm cái gì? Cái công tố viên của Bộ An ninh Quốc gia họ phản đối. Họ phản đối là vì thứ nhất là chánh án không có cái quyền đi ngược lại thời gian. Một điều luật đưa ra ngày hôm nay chưa chắc gì những người đã bị kết tội trong quá khứ dựa trên cái điều luật đó sẽ được thả ra. Họ phải xem coi là họ có quyền làm việc đó hay không. Và sau đó thì anh này anh ấy phải chứng minh là cái di chúc là một cái tờ giấy di chúc hợp lệ. Rồi anh ấy phải chứng minh rằng là luật ở bên Mễ Tây Cơ có nhiều quyền hạn hơn hay là luật ở Hoa Kỳ có nhiều quyền hạn hơn. Quý vị thấy đó, một cái vấn đề không cần phải xảy ra mà xảy ra. Và lẽ dĩ nhiên là đối với cái anh này vào cái thời đó thì có lẽ anh ấy không biết, hoặc là về sau này đến năm 2007 thì biết, nhưng mà cũng quá trễ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị những cái tin tức này và quý vị biết rồi. Quý vị biết rồi thì quý vị phải hành động, phải làm cái việc này để cho nó đúng, để mà giúp cho những người con của mình nó không phải có những cái phức tạp về sau này. Trong khi đó bây giờ cái bố của anh này, ông ấy đã mất đi rồi. Ông ấy chưa bao giờ đứng trước mặt chánh án nói rằng là đây là con của tôi. Ông ấy chưa bao giờ có được cái khai sinh để viết tên của ông trên đó là đây là con của tôi. Ông ấy viết cái di chúc, nhưng mà cái di chúc này về sau chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là cái di chúc này nó không hợp lệ, là vì nó thiếu rất là nhiều những cái điều khoản căn bản trong đó để nói rằng là đây là một cái di chúc đúng và cái di chúc mà hợp pháp. Vì vậy anh đã không chứng minh được rằng là anh ấy là con của một người công dân Hoa Kỳ, mặc dầu bố của anh có thể thực sự là công dân Hoa Kỳ. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến pháp luật, nó phức tạp lắm. Có những cái việc chúng ta có thể trừ được, có những cái việc chúng ta có thể sửa được trước khi nó xảy ra, nhưng có những việc chúng ta không cách chi mà ngăn chặn được. Và khi nó xảy ra thì chúng ta phải tìm đến luật sư để người luật sư họ xem là cách nào họ có thể giúp cho quý vị. Và quý vị thấy nổi cái hồ sơ này không? Đi đã mười mấy năm trời nhưng mà cũng chưa đi đến đâu hết. Đến giờ phút này thì anh này anh ấy bó tay rồi. Tại vì chánh án ở trên tòa kháng cáo nói không được. Khai sinh thì quá trễ, bố thì không có còn sống, di chúc thì không có hợp lệ. Làm sao chứng minh anh là con của một người cha là công dân Hoa Kỳ? Tôi không biết là hai cái người anh em của anh ta như thế nào trên phương diện về di trú ở đây. Nhưng mà có những cái hồ sơ, quý vị biết không? Đi 20 năm, 25 năm, tức là làm lên làm xuống, tới tòa này lên tòa kia, chứng minh chánh án, chứng minh chống trả đủ thứ hết. Cái kết quả cuối cùng đó là cái mà tất cả mọi người mong muốn. Và mong rằng là những kết quả đó nó không phải đến lâu với mình, nó đến sớm. Nhưng mà chúng ta làm việc với di trú, chúng ta không có cái quyền lựa chọn về vấn đề tôi muốn việc này xong 6 tháng hay là tại sao quá lâu 1 năm rồi mà chưa thấy gì hết. Chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta phải chờ đợi cho họ làm những cái việc cần thiết của họ, vì họ có cái lý do của họ để làm những cái việc đó. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, tuần lễ mới và những ngày cuối năm âm lịch thật là nhiều sức khỏe để chúng ta sửa soạn đón năm mới 2018, năm Mậu Tuất. Những gì may mắn nhất sẽ đến với tất cả quý thính giả cùng gia đình. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về hoặc là đang trên con đường lái xe đến sở làm đi công việc gì đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng sực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ trên trời xanh thế.